thuở xưa cùng tu các phước nghiệp, và có ưa thích hay hoan hỷ, thấy họ thực hành cũng làm theo, do đó thấy được quang minh này. Vào thuở xưa, Phật vì cầu Phật quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đã từng xả thân mà không tiếc, vì tu phước tu huệ mà nhẫn điều người khác nhẫn không được, nhường điều người khác không thể nhường. Vì tu khổ hạnh người khác tu không được, làm công đức người khác không làm được, cho nên thành tựu Phật quả khó thành. Đương thời, chúng sinh có duyên, thọ hành vi cảm động của Phật, cũng cùng tu phước nghiệp, ưa thích hạnh môn của Phật tu, tùy hỷ khen ngợi công đức của Phật. Vì có túc duyên đó, cho nên thấy được quang minh của Phật, đó là cảnh giới thần thông tự tại của Phật. Nếu ai tự tu các phước nghiệp, cúng dường chư Phật vô lượng số, nơi công đức Phật thường nguyện cầu, được quang minh này hay giác ngộ. Nếu như có chúng sinh tự tu đủ thứ phước nghiệp, trước hết phải bắt đầu cúng dường chư Phật, phải cúng dường chư Phật không có số lượng, không cần đến mười phương để cúng dường. Do đó, Phật tức là tâm, tâm tức là Phật. Nếu như có tâm chí thành khẩn thiết để cúng dường Phật, thì Phật sẽ tiếp thọ sự cúng dường của bạn. Phật ở đâu? Phật thì tận hư không khắp pháp giới, vô tại, vô bất tại. Nếu thành tâm cúng dường, thì nơi nơi đều có Phật. Chẳng thành tâm cúng dường, thì ở đây cũng chẳng có Phật. Khi chúng ta lạy Phật, thì phải tất cung, tất kính, không thể dương đông vọng tây. Càng không nên phô diễn, một mặt lễ Phật, một mặt khởi vọng tưởng, nghĩ tưởng đâu đâu. Như vậy thì làm sao có cảm ứng đạo giao? Cho nên khi lễ Phật phải niệm bài kệ này: năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. Chúng ta là chúng sinh năng lễ lại chư Phật Bồ Tát. Chúng ta sở lễ lại là mười phương chư Phật Bồ Tát. Hai chủng tánh này đều không tịch. Có người nói, nếu là không tịch thì chúng ta không cần lạy Phật. Tư tưởng này là sai lầm. Đây là nói bản tánh là không, nhưng muốn chứng đắc pháp vô vi thì trước hết phải từ pháp hữu vi mà thực hành. Khi chưa chứng được lý thông thì không thể tồn tại tư tưởng không chánh đáng, phải thấu rõ chân không là từ diệu hữu sinh ra. Tuy tánh là không tịch, nhưng trong khoảng giữa có cảm ứng đạo giao. Sự cảm ứng đạo giao này không thể nghĩ bàn. Bạn lễ Phật thì Phật nhận lễ, làm tăng thêm phước huệ của bạn. Tức nghĩa là nói lạy Phật là cảm, nhận lễ là ứng. Như vậy tức là đạo giao. Đạo tràng của con giống như châu như ý của trời Đế Thích, bất cứ gì cũng đều hiện ra. Pháp thân của chư Phật Bồ Tát đều hiện ra trong châu như ý. Hiện tại con lễ Phật, thân của con hiện ở trước mười phương chư Phật, đầu mặt của con rờ chân Phật, đó là thực hành quy mạng lễ. Hiện tại xin mọi người chú ý, khi lạy Phật thì hãy chuyên tâm, sẽ có cảnh giới cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Đối với hết thảy công đức của Phật, chúng ta phải phát nguyện, hướng về Phật mà học tập, thành tựu công đức mà Phật đã thành tựu. Phàm là công đức của Phật tu, chúng ta đều phải làm được. Vì hay tự tu các phước nghiệp, hay cúng dường mười phương vô lượng chư Phật, nguyện cầu công đức của Phật, cho nên quang minh này hay khiến giác ngộ, toại tâm mãn nguyện. Dĩ như kẻ mù chẳng thấy trời, chẳng phải mặt trời chẳng mọc lên. Những người có mắt đều thấy rõ, tùy theo phận mình tu phước nghiệp. Quang minh của chư Phật phóng ra, chiếu soi tất cả chúng sinh. song có chúng sinh thấy được, có chúng sinh chẳng thấy được. Tại sao? Vì chúng sinh có trí huệ mới thấy được quang minh của Phật. Chúng sinh chẳng có trí huệ thì chẳng thấy được quang minh của Phật. Giống như kẻ mù, một khi sinh ra mà chẳng có mắt, vốn chẳng thấy mặt trời, chứ chẳng phải không có mặt trời xuất hiện ra thế gian. Tất cả những người có mắt đều thấy được ánh sáng của mặt trời. Đây là tùy theo sự tu phước nghiệp của mỗi người mà thấy được quang minh của Phật. Quang minh đại sĩ cũng như vậy, người có trí huệ đều thấy được. Phàm phu tinh tà, người hiểu cạn, nơi quang minh này chẳng thấy được. Quang minh của Bồ Tát phóng ra, cũng như ánh sáng mặt trời. Người có căn lành lớn, trí huệ lớn thì đều thấy được quang minh này. Hết thảy phàm phu ngu si, tin tà giáo ngoại đạo, người nhị thừa hiểu cạn. Tuy họ chứng quả, nhưng trí huệ chưa đủ. Do đó, có mắt chẳng thấy Lô Xá Na, có tai chẳng nghe giáo Viên Đốn. Ba hạng người này chẳng thấy được quang minh này. Cung điện Mani và xe kiệu, báo đẹp hương thơm dùng thoa sáng. Người có phước đức tự nhiên đủ, người không phước đức không ở được. Cung điện dùng mani làm thành, xe kiệu đều dùng báo đẹp và hương thơm để trang nghiêm, để thoa sáng. Cung điện và xe kiệu này, người có phước đức thì tự nhiên đầy đủ, nhưng người không có phước đức thì chẳng ở được. Quang minh đại sĩ cũng như vậy, người có trí sâu đều chiếu đến. Người phàm ngu, tinh tà hiểu cạn, không thể thấy được quang minh này. Quang minh của Bồ Tát phóng ra cũng như vậy, chiếu đến người có trí huệ. Phàm là người tinh tà giáo ngoại đạo, tinh tà không tinh chánh, tri kiến chẳng chánh đáng, ích kỷ lại tự lợi, chẳng có chánh tri, chánh kiến, thì hoàn toàn là tà tri, tà kiến. Hạng nhị thừa hiểu cạn, tức cũng là thanh văn duyên giác. Các ngài chưa chân chánh thấu hiểu Phật Pháp. Người phàm phu ngu si cũng chẳng có trí huệ, chẳng minh bạch Phật Pháp. Ba hạng người này không thể thấy được quang minh này. Nếu ai nghe quang này khác nhau, hay sinh tinh hiểu sâu thanh tịnh, dứt hẳn tất cả các lưới nghi, sớm thành tràn công đức vô thượng. Nếu như có người thấy được quang minh này, có đủ thứ khác nhau, mà hay sinh tâm tinh hiểu sâu thanh tịnh, thì vĩnh viễn đoạn trừ tất cả lưới nghi hoặc. Nếu có tâm hoài nghi thì chẳng tương ưng với Phật Pháp. Chẳng có tâm hoài nghi thì sớm sẽ thành tựu tràn công đức Phật quả vô thượng. Có thắng tam muội hay xuất hiện, quyến thuộc trang nghiêm đều tự tại, tất cả mười phương các cõi nước, Phật tử chúng hội không sánh kịp. Có quang minh thù thắng tam muội xuất hiện, chiếu soi hết thảy quyến thuộc, đều trang nghiêm tự tại. Trong mười phương tất cả cõi nước chư Phật, đệ tử của Phật, trong pháp hội của Phật không thể nào sánh kịp. Công đức đó vô lượng, vô biên. Có diệu hoa sen quang trang nghiêm, lượng đồng 3000 cõi đại thiên. Thân Phật ngồi thẳng khắp hoa sen, do sức thần thông tam muội này. Có một hoa sen lớn phi diệu, phóng ra đủ thứ quang minh để trang nghiêm. Hoa sen đó lớn cỡ nào? Lớn bằng 3000 đại thiên thế giới. Phật ngồi kiết già ngay thẳng trên hoa sen báu lớn đó là do sức thần thông tam muội. Lại có 10 cõi số hạt bụi, hoa sen xinh đẹp bao chung quanh. Các chúng Phật tử ngồi trên đó, trụ sức oai thần tam muội này. Lại có hoa sen xinh đẹp, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, bao chung quanh bốn phía hoa sen báu lớn đó. Hết thảy đệ tử của Phật đều ngồi thẳng trên hoa sen đó, trụ ở trong sức đại oai thần tam muội quang minh đó. đời xưa thành tựu nhân duyên lành, tu hành đầy đủ công đức Phật. Các chúng sinh đó quanh Bồ Tát, cùng nhau chắp tay nhìn không chán. Những đời xưa thành tựu nhân duyên lành, đã tu hành viên mãn đầy đủ công đức Phật. Những chúng sinh đó vây quanh Bồ Tát phóng quang, toàn thể cùng nhau chắp tay lại để chiêm ngưỡng Bồ Tát mà chẳng nhàm mỏi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong quá khứ đã cúng dường tất cả chư Phật, hướng về Phật cúng hoa, đã từng dùng một chân đứng ở trước Phật biểu thị tâm cung kính, đứng 7 ngày 7 đêm mà chẳng biết mỏi mệt. Ví như trăng sáng trong tinh tú, Bồ Tát trong chúng cũng như thế, Pháp Đại Sĩ tu hành cũng vậy, vào sức oai thần tam muội này. Giống như trăng sáng ở trong hư không, sáng hơn các vì sao, Bồ Tát ở trong biển đại chúng hội cũng như thế, Pháp của Bồ Tát tu hành cũng như vậy, vào trong sức đại oai thần quang minh tam muội này. Như sự thị hiện ở một phương, các chúng Phật tử cùng vây quanh, tất cả các phương đều như vậy, trụ sức oai thần tam muội này. Như Phật thị hiện ở một phương, hết thảy Phật tử đều cùng nhau vây quanh Phật. Chẳng những một phương là như thế, mà 10 phương thế giới cũng đều như vậy, đều trụ ở trong sức đại oai thần quang minh tam muội viên dung vô ngại này. Có thắng tam muội tên Phương Võng, Bồ Tát trụ đây rộng khai thị, trong tất cả phương đều hiện thân, hoặc hiện nhập định hoặc xuất định. Có tam muội thù thắng tên là Phương Võng, hết thảy Bồ Tát đều trụ ở trong tam muội Phương Võng, rộng khai thị cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ giác ngộ. Trong 10 phương thế giới, Bồ Tát đều hiện thân, diễn nói diệu pháp, hoặc hiện tướng nhập định, hoặc hiện tướng xuất định, dùng đủ thứ tam muội để giáo hóa 10 phương chúng sinh. Hoặc ở phương Đông nhập chánh định, mà ở phương Tây từ định xuất, hoặc ở phương Tây nhập chánh định, mà ở phương Đông từ định xuất. Công phu tu tập thiền định, ban đầu đắc được cảnh giới kinh an. Kinh an là gì? Tức là cảm giác không người, không ta, không chúng sinh, không thọ mạng, tâm chẳng tham sân si, hết thảy tất cả đều ngừng lại, ví như mạch máu dừng lại, tim cũng dừng lại, ý niệm cũng dừng lại. Lúc đó giống như lượm được một chìa khóa, mở tung cánh cửa ra. Sau khi cửa được mở ra rồi, thì trí huệ hiện tiền. Cảnh giới kinh an này chỉ là phương tiện trình độ trước khi sắp nhập định mà thôi, tức cũng là trung đạo lý thể của thất tình, hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ác, dục, chẳng phát sinh. Trung đạo tức là chân không, cũng là diệu hữu hay hòa hợp với chân không thì sẽ sinh ra diệu hữu, hay hòa hợp với diệu hữu tức cũng là chân không, lúc đó chẳng rơi vào không, cũng chẳng rơi vào có, do đó chẳng rơi vào hai bên. Tôi còn nhớ lúc tôi 16 tuổi thì đã từng làm một bài kệ: việc muốn tinh thông phải dụng khổ công, công phu đến rồi tâm tự nhiên thông. Bất cứ là việc gì, nghĩ muốn tinh thông thì phải hạ một phen khổ công phu, đừng tham cầu hưởng thụ, đừng sợ khổ, đừng sợ khó. Khi công phu đến nhà thì trong sự yên lặng tự nhiên sẽ hiểu. Đây là mấy câu tu thiền rất quan trọng. Có vị Bồ Tát hoặc ở phương Đông ngồi thiền nhập chánh định, song vị Bồ Tát đó ở phương Tây mà xuất định. Hoặc có Bồ Tát ở phương Tây nhập chánh định, song ở phương Đông mà xuất định. Đây tức là không nhập mà chẳng tự được vậy. Toại tâm mãn nguyện biến hóa vô cùng, do đó tùy duyên không đổi, không đổi tùy duyên. Nhập định là diệu không thể tả, xuất định cũng là diệu không thể tả. Cho nên Đông Tây Nam Bắc bốn hướng trên dưới, ở trong định đều có thể đi khắp mọi nơi. Đây tức là tam muội phương võng, tùy tâm biến hóa, cảm ứng đạo giao. Hoặc ở phương khác nhập chánh định, hoặc ở phương khác từ định xuất. Nhập xuất như vậy khắp mười phương, đó gọi Bồ Tát tam muội lực. Hoặc ở phương khác nhập chánh định, lại ở phương khác mà xuất định. Cảnh giới xuất nhập định không thể nghĩ bàn như thế, đầy khắp mười phương. Vì đó là sức tam muội phương võng của Bồ Tát, cho nên mới có được cảnh giới như thế. Tận cùng phương đông các cõi nước, hết thảy Như Lai vô lượng số, đều hiện trước Phật gần gũi khắp, trụ nơi tam muội yên chẳng động. Tận cùng phương đông có vô lượng các cõi Phật nhiều như số cát sông Hằng. Trong mỗi cõi Phật có một vị Phật, cho nên số lượng vị Phật cũng nhiều vô lượng như số cát sông Hằng. Bồ Tát ở trong định đều hiện ở trước chư Phật, đến khắp hết phương đông để gần gũi tất cả vô lượng chư Phật, nhưng vẫn đang ngồi nhập định, trụ ở trong tam muội, chỗ ngồi vắng lặng chẳng động. Cảnh giới này thật là không thể nghĩ bàn. Rồi ở phương Tây các thế giới, tất cả chỗ chư Phật Như Lai đều hiện từ tam muội xuất định, rộng tu cúng dường vô lượng Phật. Ở phương Tây, hết thảy tất cả thế giới ở trong tất cả đạo tràng của chư Phật Bồ Tát đều thị hiện từ tam muội xuất định, rộng tu cúng dường chư Phật, cúng dường chư Pháp, cúng dường chư Tăng. Tận cùng phương Tây các cõi nước, hết thảy Như Lai vô lượng số, đều hiện trước Phật gần gũi khắp, trụ nơi tam muội yên chẳng động. Bồ Tát có thể tận cùng phương Tây, tất cả các cõi nước chư Phật, hết thảy chư Phật cũng vô lượng vô biên, cũng có thể hiện ở trước đạo tràng chư Phật, để gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật. Tuy nhiên như vậy mà Bồ Tát vẫn ở trong tam muội vắng lặng chẳng động. Rồi ở phương đông các thế giới, tất cả chỗ chư Phật Như Lai đều hiện từ tam muội xuất định, rộng tu cúng dường vô lượng Phật. Ở phương đông, hết thảy tất cả thế giới chư Phật, trong tất cả đạo tràng của chư Phật, Bồ Tát đều hiện từ trong tam muội xuất định, rộng tu cúng dường vô số vô lượng tam bảo. Như vậy, mười phương các thế giới, Bồ Tát đều vào chẳng sót thừa, hoặc hiện tam muội yên chẳng động, hoặc hiện cung kính cúng dường Phật. Mười phương thế giới như vậy đều cùng nhau cúng dường xoay vòng, Bồ Tát ở trong định cúng dường chư Phật, ở trong định xuất cũng cúng dường chư Phật, cho nên nói Bồ Tát đều vào khắp không sót thừa, hoặc hiện ra tam muội vắng lặng chẳng động, hoặc hiện ra cung kính chư Phật, cúng dường chư Phật. Ở trong căn mắt nhập chánh định, ở nơi sắc trần từ định xuất, thị hiện sắc tánh không nghĩ bàn, tất cả trời người không biết được. Người có định lực thì chuyển được cảnh giới mà chẳng bị cảnh giới chuyển. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu trần. Trong khoảng giữa lại sanh ra sáu thức. Song sáu thức đó có tác dụng khác nhau, nên có thể làm loạn tạo phản. Song trợ giúp người tu đạo, hành đạo Bồ Đề, chứng quả Bồ Đề cũng là tác dụng của sáu căn và sáu thức này. Bồ Tát tu pháp tam muội phương võng thì ở trong căn mắt nhập chánh định, chẳng bị sắc trần chuyển. Do đó, mắt thấy hình sắc trong chẳng có, tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay. Và nữa, thấy việc hiểu việc lìa thế gian, thấy người mê việc đọa trầm luân. Chẳng bị mắt lay chuyển, chẳng bị sắc trần lay chuyển. Đây tức là trong con mắt nhập chánh định, ở trong sắc trần từ định xuất, nhập định xuất định, chẳng bị cảnh giới lay chuyển, thường ở trong định kiên cố, chẳng lúc nào mà không định, hay thị hiện sắc tánh có cảnh giới không thể nghĩ bàn, cho nên các trời người đều không thể biết được. Ở trong sắc trần nhập chánh định, nơi mắt xuất định tâm chẳng loạn, nói mắt không sinh, không có diệt, tánh không vắng lặng, chẳng tác dụng. Ở trong sắc trần từ định xuất, lại có thể ở trong sắc trần nhập chánh định. Đây là căn trần vô ngại, viên dung với nhau. Cho nên ở trong con mắt xuất định mà tâm chẳng loạn, nghĩa là chẳng bị cảnh giới chuyển mà chuyển được cảnh giới. Nói con mắt vốn chẳng chỗ sinh cũng chẳng khởi diệt, vì tánh không vắng lặng cho nên chẳng có tác dụng. Ở trong căn tai nhập chánh định, ở trong thanh trần từ định xuất, phân biệt tất cả tiếng lời lẽ, chư thiên loài người không biết được. Bồ Tát có thể ở trong căn tai nhập chánh định, lại có thể ở trong thanh trần từ định xuất, phân biệt được tất cả tiếng nói lời lẽ, cảnh giới không thể nghĩ bàn này. Do đó, chư thiên và loài người đều không thể biết được. Ở trong thanh trần nhập chánh định, nơi tai xuất định, tâm chẳng loạn. Nói tai không sinh, chẳng có diệt. Tánh không vắng lặng, chẳng tác dụng. Ở trong thanh trần nhập chánh định, ở trong lỗ tai từ định xuất, mà tâm chẳng tạp loạn, vẫn ở trong định. Nói lỗ tai vốn chẳng chỗ sinh, cũng chẳng có khởi diệt, vì tánh không vắng lặng, cho nên chẳng có tác dụng. Ở trong căn mũi nhập chánh định, ở trong hương trần từ định xuất, khắp được tất cả hương thượng diệu, chư thiên loài người chẳng biết được. Bồ Tát ở trong căn mũi nhập chánh định, lại ở trong hương trần từ định xuất, khắp được tất cả hương thơm vô thượng, hết thảy chư thiên và loài người đều không thể biết được. Ở trong hương trần nhập chánh định, nơi mũi xuất định tâm chẳng loạn, nói mũi không sinh chẳng có diệt, tánh không vắng lặng chẳng tác dụng. Ở trong hương trần nhập chánh định, ở trong lỗ mũi xuất chánh định mà tâm chẳng tạp loạn, vẫn ở trong định. Nói lỗ mũi vốn chẳng chỗ sinh cũng chẳng khởi diệt, vì tánh không vắng lặng cho nên chẳng có tác dụng. Ở trong căn lưỡi nhập chánh định, ở trong vị trần từ định xuất, khắp được tất cả vị vô thượng, chư thiên loài người chẳng biết được. Bồ Tát ở trong căn lưỡi nhập chánh định, lại có thể ở trong vị trần từ định xuất, khắp được tất cả diệu vị vô thượng, hết thảy chư thiên và loài người đều không thể biết được. Ở trong vị trần nhập chánh định, nơi lưỡi xuất định tâm chẳng loạn, nói lưỡi không sinh chẳng có diệt, tánh không vắng lặng chẳng tác dụng. Ở trong vị trần nhập chánh định, ở trong căn lưỡi xuất chánh định mà tâm chẳng tạp loạn, vẫn ở trong định. Nói căn lưỡi vốn chẳng chỗ sinh cũng chẳng có khởi diệt, vì tánh không vắng lặng cho nên chẳng có tác dụng. Ở trong căn thân nhập chánh định, ở trong xúc trần từ định xuất, khéo hay phân biệt tất cả xúc, chư thiên loài người chẳng biết được. Bồ Tát có thể ở trong căn thân nhập chánh định, lại có thể ở trong xúc trần từ định xuất, khéo hay phân biệt tất cả xúc tánh, hết thảy chư thiên và người đời đều không thể biết được. Ở trong xuất trần nhập chánh định, nơi thân xuất định tâm chẳng loạn, nói thân không sinh chẳng có diệt, tánh không vắng lặng chẳng tác dụng. Ở trong xuất trần nhập chánh định, ở trong căn thân xuất chánh định mà tâm chẳng tạp loạn, vẫn ở trong định. Nói thân vốn chẳng chỗ sinh cũng chẳng khởi diệt, vì tánh không vắng lặng cho nên chẳng có tác dụng. Ở trong căn ý nhập chánh định, ở trong pháp trần từ định xuất, phân biệt tất cả các pháp tướng, chư thiên loài người chẳng biết được. Bồ Tát có thể ở trong căn ý nhập chánh định, lại có thể ở trong pháp trần từ định xuất, hay phân biệt tất cả các pháp tướng, hết thảy chư thiên và người đời đều không thể biết được. Ở trong pháp trần nhập chánh định, từ ý xuất định tâm chẳng loạn, nói ý không sinh chẳng có diệt, tánh không chẳng lặng chẳng tác dụng. Ở trong pháp trần nhập chánh định, từ căn ý xuất chánh định mà tâm chẳng tạp loạn, vẫn ở trong định. Nói căn ý vốn chẳng chỗ sinh, cũng chẳng có khởi diệt, vì tánh không gián lặng, cho nên chẳng có tác dụng. Ở trên là về các căn và các trần chẳng có chướng ngại, viên dung với nhau. Vào tâm muội chánh định, y báo vô ngại, chánh báo vô ngại. Cảnh giới y chánh hai báo cùng nhau vô ngại. Trong thân đồng tử nhập chánh định, trong thân tráng niên từ định xuất, trong thân tráng niên nhập chánh định, trong thân lão niên từ định xuất. Bồ Tát có thể ở khắp mọi nơi nhập chánh định, tất cả thời nhập chánh định, tất cả cảnh giới nhập chánh định. Đây là cảnh giới đó đây vô ngại, viên dung với nhau. Do đó, một nhập tất cả nhập, tất cả nhập một nhập. Ở thân đồng nam hoặc ở thân đồng nữ, nhập chánh định thì ở trong thân tráng niên từ định xuất. Ở trong thân tráng niên nhập chánh định thì ở trong thân lão niên từ định xuất. Đây là cảnh giới đó đây vô ngại, ta người vô ngại, y chánh vô ngại. Trong thân lão niên nhập chánh định, trong thân thiện nữ từ định xuất. Trong thân thiện nữ nhập chánh định, trong thân thiện nam từ định xuất. Bồ Tát ở trong thân lão niên nhập chánh định, thì ở trong thân thiện nữ từ định xuất. Ở trong thân thiện nữ nhập chánh định, thì ở trong thân thiện nam từ định xuất. Trong thân thiện nam nhập chánh định, thân tỳ kheo ni từ định xuất. Thân tỳ kheo ni nhập chánh định, trong thân tỳ kheo từ định xuất. Bồ Tát ở trong thân thiện nam nhập chánh định thì ở trong thân tỳ kheo ni từ định xuất. Ở trong thân tỳ kheo ni nhập chánh định thì ở trong thân tỳ kheo từ định xuất. Trong thân tỳ kheo nhập chánh định, thân học vô học từ định xuất. Thân học vô học nhập chánh định, thân bích chi Phật từ định xuất. Bồ Tát ở trong thân tỳ kheo nhập chánh định, rồi ở trong thân hữu học vô học từ định xuất. Ở trong thân hữu học vô học nhập chánh định, rồi ở trong thân bích chi Phật từ định xuất. A La Hán phân làm bốn quả vị. Sơ quả A La Hán gọi là kiến đạo vị, nhị và tam quả A La Hán gọi là chứng đạo vị. Ở trên là hữu học vị, tứ quả A-la-hán là vô học vị. Hữu học vị tức là còn có chỗ học, có chỗ tu. Vô học vị tức là chẳng còn chỗ học, chẳng còn chỗ tu. Lúc đó những việc cần làm đã xong, chẳng còn thọ thân sau nữa. Bích chi Phật dịch là duyên giác. Có Phật ở đời mà ngộ đạo thì gọi là duyên giác, vì tu pháp 12 nhân duyên mà giác ngộ. Bậc ngộ đạo lúc không có Phật ở đời gọi là độc giác, vì tự tu hành ở trong rừng sâu núi thẳm. Xuân quán hoa trăm nở, thu quán lá vàng rơi. Quán sát sự sinh diệt, tất cả đều vô thường mà giác ngộ. Thân bích chi Phật nhập chánh định, hiện thân Như Lai từ định xuất. Nơi thân Như Lai nhập chánh định, trong thân chư thiên từ định xuất. Bồ Tát ở trong thân bích chi Phật nhập chánh định, hiện ra thân Như Lai từ định xuất. Ở trong thân Phật nhập chánh định, ở trong thân chư thiên từ định xuất. Cảnh giới này chẳng phải chư thiên và phàm phu biết được. Trong thân chư thiên nhập chánh định, trong thân Đại Long từ định xuất. Trong thân Đại Long nhập chánh định, trong thân Dạ Xoa từ định xuất. Bồ Tát ở trong thân chư thiên nhập chánh định, ở trong thân Đại Long từ định xuất, ở trong thân Đại Long nhập chánh định, ở trong thân Dạ Xoa từ định xuất, trời, rồng và Dạ Xoa cùng nhau vô ngại, viên dung với nhau, cảnh giới này vi diệu không thể nghĩ bàn. Trong thân Dạ Xoa nhập chánh định, trong thân quỷ thần từ định xuất, trong thân quỷ thần nhập chánh định, trong một lỗ long từ định xuất. Bồ Tát ở trong thân Dạ Xoa nhập chánh định, ở trong thân quỷ thần từ định xuất, ở trong thân quỷ thần nhập chánh định, ở trong một lỗ chân long từ định xuất. Trong một lỗ long nhập chánh định, tất cả lỗ long từ định xuất, tất cả lỗ long nhập chánh định, nơi đầu sợi long từ định xuất. Bồ Tát ở trong một lỗ chân long nhập chánh định, rồi có thể ở trong tất cả lỗ long từ định xuất. Trong tất cả lỗ long nhập chánh định, có thể ở nơi đầu một sợi long từ định xuất. Đây là cảnh giới nơi đầu sợi long hiện cõi Bảo Dương, ngồi trong hạt bụi chuyển bánh xe pháp. Nơi đầu sợi long nhập chánh định, trong một hạt bụi từ định xuất, trong một hạt bụi nhập chánh định, trong tất cả bụi từ định xuất. Bồ Tát nơi đầu một sợi long nhập chánh định, ở trong một hạt bụi từ định xuất, ở trong một hạt bụi nhập chánh định, ở trong tất cả hạt bụi từ định xuất. Đây là cảnh giới y chánh hai báo vô ngại. Đầu sợi long là chánh báo, một hạt bụi là y báo.